Còn cái văn này mới là của người ta thôi. Mà có người ta, cái tâm mình không có động chạm gì hết, cái tâm mình như không à. Nó nghe nhau nhiều, nó như không có lại, tại của người ta mà. Thấy không? Thành ra nhiều khi đụng mình cũng cho là mình còn nhớ, còn ai giờ không nhớ luôn. Tại vì của người ta. Còn cái của mình á thì thường thường là mình nhớ dữ. Nó bây giờ là thiếu chỗ này nè, nó nói cho cái gì không chịu ôm là không ôm này. Có rồi, cái gì mà đọc ra cái câu nào hay rồi mình ngẫm nghĩ.
Có nhớ lại còn đó. Họ suy ngẫm, suy ngẫm gì. Tới đâu cũng được, tùy theo thực sự phải người nào cũng chỉ đạo ngẫm hoài, nhưng mà chính là cái ôm cái hoài đó thì vô tình mới đang lập chỉ quán mà vẫn biết. Thức đó là cái tâm mình đã hướng về cái đó hoài, chỉ quán gì nó hoài, mà không biết sao lại đi chỉ quán rất là lẹ thôi. Ha, khi mình thành mụ cái này nó gì là trú qua cái thế Phật, nó chuyển thành tất cả thành ra Phật.
Thở vậy cái này văn huệ này á, văn huệ tư huệ đó, nó trở thành thanh tịnh lý do là gì? Là tại vì từ kinh điển của Đức Phật. Cái gì thanh tịnh của Đức Phật có nghĩa là gì? Là những pháp khiến cho mình diệt được phiền não, diệt những cấu quế trong tâm để cuối cùng cứu cánh đưa cho mình tới giải thoát. Thành nó nói là lấy chánh kiến thanh tịnh do nghe và tư duy. Rồi do đó sau khi mình tu á, tu thì nó trở thành tu huệ, tức là chỉ quán.
Coi cái này nè, sanh ra cái huệ cuối cùng cái này nè là tu huệ nè. Tu huệ này tức là tu, tức là nói khi tu, tức là nói về chỉ quán. Chỉ quán thì nó sanh ra cái huệ, nó sanh ra cái huệ tướng. À, cái huệ tướng này thì mình phải học kỳ trước rồi, mình phải diễn ly nó.
Thầy diễn ly nó, đừng có dướng mắt nó. Mấy chương sau này tôi nói nó dễ, mấy chương sau mấy trước là nói không khó, chương sau này nói nó dễ. Tức là hai cái nhân tố á, nó nói là cái gì muốn thở gì, cái gì thiếu cái pháp nào gì không thành á, thứ nhất hai là giới không thanh tịnh, hai thứ hai là văn cái tư huệ này đó, hoặc là không thanh tịnh, tức là hay là không có hoặc là thiếu cái văn huệ ha, thiếu cái tư huệ, hai cái nhân tố rồi đó. Là cái gì nên lập, thay giờ chúng chưa lập chỉ bán cho đúng rồi, gì thức lập mà hiểu từ từ mà ngộ được cái này kia đó. Là dù có những yếu tố đó làm nhân thì cái thằng tư huệ đó là hình thức của thằng quán huệ đó, thành ra cái việc tập nó lợi lắm. Thật sự ra mình đâu cần phải niệm nhiều đâu, mình chỉ cái ra Di Đà mình chỉ nhớ, mình chỉ ngẫm hoài, thế mình đang tu pháp Di Đà đó, mình đang luyện cái tâm tính tâm nguyện mình trong cái sự suy ngẫm đó, tự nhiên mình dở được cái nào cái tâm mình tính nó mạnh thêm một chút nữa, thấy không? Hay mình dở được cái nào mình là cái bộ nguyện mình mạnh thêm chút nữa. Còn người ta nói mình là dẫn cái của người ta, tới giờ mình buông rồi, mình không có suy nghĩ cái nó quên mất à. Còn cái này là cái của mình thấy ra này kia thì nó nhớ rất là lâu. Là sao là chính nó là mình khởi công mình hành nó là bắt đầu nó phát triển trở lại. Cái tu nó bắt đầu khi mình trở qua cái tu này là nó phát triển rất là vượt bậc. Và hai cái này là hai yếu tố chánh mà thực sự có gì thiếu là lộ trình nó vậy đi, thành ra cái pháp nó đi nó cứ lật bực lúc được lúc không, mà nó có đủ nhân duyên thì bắt đầu nó tạo thành. Còn không có nhân duyên nó mất, tại vì mình không có cái của mình. Cái nhân mình không có đủ, cái giới mình đi, giới mình cũng có rồi nhưng mà cái nhân kia nó thiếu. Thành cuối cùng nó không thành. Không có gì hết á. Là làm cái gì thì có cái nhân. Bây giờ nói là Bạch Thế Tôn chỉ quán như thế này lấy gì làm thành quả? À, bây giờ cái nhân rồi đó thì nó sanh cái quả đó là quả gì? À, tức là đây đã nói về cái định quả. Thiện nam tử, thành quả của chỉ quán như thế này là tâm thanh tịnh và tuệ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh và tuệ thanh tịnh. Cái chữ thanh tịnh đặc biệt á,
trong cái kinh học này đó. À, tức là không có các tướng phiền não nhiễm ô, cái tướng chấp trước thì mới gọi là thanh tịnh. Không có các tâm phiền não não nhiễm ô, không có các tâm chấp trước thì cái này nó tạo thành cái thanh tịnh. Một cái thì ra giới, một cái thì ra tu.
À, nếu mà mình lấy đúng trong cái chiều hướng của Đức Phật á, chứ mình nhân vào cái giới vô lậu mình tu thì đương nhiên là tâm phiền não nhiễm ô nó sẽ không có sanh. À, còn nếu này cái văn huệ và cái thanh tịnh huệ, tức là cái chánh kiến mình tu á, từ từ những cái chấp trước này từ từ nó mất. À, tức là cuối cùng nó là được cái tâm thanh tịnh và cái tuệ thanh tịnh. Thì trong cái tâm thanh tịnh á, tâm thanh tịnh này đó thì ngay khi cũng như nhớ nó ghi nói tâm thanh tịnh đó, thì năng lực của chỉ tâm, cái tâm thật là tác tướng, cái tướng của tâm á, tâm nó có tới hai tướng nè. Thanh tịnh này là nghĩa vô lậu á, không còn giải thoát, nghĩa là giải thoát. Và cái quán thanh tịnh hay là tuệ thanh tịnh, cái này cũng vô lậu. Cái này là năng lực của chỉ nè, năng lực của quán nè. À, tức là chỉ này, tức là do không có cái ô nhiễm phiền não nữa mà tâm được, không có ô nhiễm phiền não nữa, thành ra cái tâm đó nó an. Tức là cái tâm thì tâm thanh tịnh là nó gần với tâm không á, không có cái tướng nào hết á. Cái này là đồng nghĩa với chân không, không có tướng, sẽ an lạc vô cùng, nó gọi là niết bàn, an lạc gì đó. À, còn
cõi quán này nó sanh vô lượng tướng, do chánh quán nó sanh ra. Thì cái quả vô lậu kia nó sanh ra tất cả những cái tướng của nó là những cái tướng thuộc về vô lậu,
tướng đó tướng không có nhiễm hơn. Thật Đức Phật nó được hai cái á, nó nói là trong cái không mà chiếu diệu là vậy đó. Hay ta đạt được cái tâm thanh tịnh và cái quán thanh tịnh. Cái pháp này là mình đi cả hai, ta lấy huệ làm cơ sở, làm đề mục. Mình nhắc tới cái gì rồi, ví dụ văn tư huệ quý vị đó là đề mục nè.
Văn tư huệ quý vị nè, văn tư huệ quý vị trở thành đề mục. Thì cái tâm tu của này nè là tu huệ nè, thì cái chỗ này nè, cái tâm hướng gì đây nè. Cái này là đề mục của chỉ nè. Đây là đề mục của quán nè. Cái này là nhắc lại thôi.
Thành ra là bằng tu bằng cái cách lấy cái kinh điển của Đức Phật mình tu và đúng theo cái cách để mà phá các tướng từ 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 để sanh ra cái quả chân thật này kia đó, thì cuối cùng quý vị sẽ được cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là cái gọi là cái tướng thực tỉnh, tướng chân không á, và cái tuệ thanh tịnh. Tuệ thanh tịnh tức là cái tướng gọi là chiếu diệu á, cái tướng chiếu diệu là chân không, là chiếu diệu á, tức là một cái sắc, cái vật không á. Lý do là nương vào cái vô lậu, nên tất cả những cái tướng đó đều là vô lậu, tức bản thể đó là không có cái chấp ngã chấp pháp. Cái huệ cũng vậy, mặc dầu sanh ra các tướng nhưng mà không có chấp ngã chấp pháp, nên tướng trở thành tướng thanh tịnh. Tâm nó thanh tịnh là tại vì không có phiền não nhiễm ô. Còn nữa, cái tâm thanh tịnh này nó còn dùng danh từ nó gọi là vô xa vị trí, tức là trong cái tâm này nó không có một cái tướng nào tác, không nào đâu hết trơn. Vô khởi không có tác nha, thì chỉ năng lực chỉ nó mới làm cho mình không có tác được thôi. Và khi mà giai đoạn đầu tiên đó thì cái này đó nó gọi là trí bản nhiên, trí bản nguyên, nó gọi là bản la diệt mục của danh từ mà bên thường học là căn bản trí. Hồi nào tới giờ cái bản chất, cái trí thật sự của mình đó, nó không có một chút xíu phân biệt nào hết trơn. Nhưng sau này bị nhiễm ô bởi nghiệp thức, bị nhiễm ô bởi thiền định, bị nhiễm ô những cái gì vậy đó, bắt đầu nó mới sinh ra phân biệt. Thì khi mà sanh biệt nó mới tạo thành ra cả thế giới, tạo thành ra chúng sanh, y báo, chánh báo. Bây giờ mình mới trong Đức Phật này, mình thấy mình bị kẹt trong này, Đức Phật mới giả lập ngôn từ, mới đưa ra pháp. Thì bây giờ mình đưa cái pháp thì mình tập từ từ, bắt đầu mình xả ly cái tâm mình được, cuối cùng mình trở lại cái này đó, nó cũng là vô phân biệt trí. Nó khởi từ cái phân biệt trí, sau đó mình mới trở lại được cái vô phân biệt trí. Cái này bị nhiễm ô che nè, cũng như vàng bị che vậy đó, cái này nhiễm ô che nè. Thì bây giờ trở ngược lại cái vô phân biệt trí. Thì khi mà nó trở phân biệt trí á, thì cái này nó không còn gọi nó tên căn bản trí nữa, mà nó gọi là hậu đắc. Thì trong lộ trình mới vô là phân trí này, nó phải dùng năng lực chỉ quán để làm, tức là năng lực tu á, nó gọi là tu huệ. Thở có năng lực chỉ quán thì nó phát sanh năng lực, nó có cái lực của nó. Thành ra khi mà đạt được phân trí á, thì nó bắt đầu nó sanh ra được đại dụng. Thì do cái đại lực lượng lại bi này, nó mới thể hiện ra vô số tướng để mà nó viên mãn cái này, và không chướng ngại đến hậu đắc trí, tức là dẫn vô phân biệt trí mà sanh ra vô số tướng. Vô số tướng này nó gọi là chiếu diệu á. Cái bản thể đó là đồng với bản thể từ hồi nào tới giờ, đó là Phật tánh, là bản lai diện mục của mình á. Nhưng mà cái dụng nó thì hoàn toàn khác biệt hết. Cái dụng của nó là do năng lực của chỉ quán, trong lộ trình mình tu đó là mình tu trong năng lực của chỉ quán thôi, tức là đạo chủng trí á. Nó lấy cái pháp tu để sanh năng lực của pháp, sanh năng lực của pháp. Thì sau này khi nó trở thành hậu pháp, thì mình không có kẹt trong pháp nữa. Như bản chất, cái năng lực của pháp lúc mình tu nó vẫn còn. Thành ra năng lực đó, khi cái tâm mình trụ vô một dòng cái pháp nào á, như mình tập đào chủng trí á, nó có vô số những cái phương tiện độ sanh. Thì lúc đó tùy theo trong chúng sanh, đụng cái nào mình chỉ dùng cái năng lực cho việc trí mình trụ trong cái đó là sanh ra cái tướng này. Nhưng mà cái tướng này là tướng chiếu diệu độ sanh. Thành ra cái hậu đắc trí nó khác hoàn toàn với cái thằng căn bản trí, là hậu đắc trí này có đại dụng. Nó có cái năng lực độ sanh vô cùng tận, và nó có tướng hoàn toàn là chiếu diệu. Còn căn bản trí, bản thể của nó là tấm không. Nhưng mà qua tới anh hậu đắc trí rồi đó, là tại lộ trình của anh tu á, là anh tu bằng tướng và tu bằng năng lực chỉ quán, nên nó có năng lực về thiền định, nó phát sanh ra từ từ các tướng một, thành nó có cái chủng cái phương tiện độ sanh. Thành ra hoặc hậu đắc trí mà biến thành vô lượng tướng trong các tướng đó, thì thường mình gặp đó là cái tướng là chiếu pháp của chư Phật đó. Giờ mình vẫn còn nè. Đây là cái tướng chiếu diệu của hậu đắc trí của Đức Phật á. Thành ra quý vị đi là đi cái lộ trình gì đó, bây giờ làm sao mà đạt được cái hậu đắc trí. Hay mà cầu là có hậu đắc trí là có cái phương tiện liền. Mà thật sự ra chưa ai đi ngược hết trơn á, người ta luôn luôn là đi để tìm tới hậu đắc trí không à. Chưa ai đi trở về được cái bản là dương mục, cái bản dương mục là cái gì rồi. Thành ra thường thường nó mấy thiền sư mà vào họ có đắc được, ông thiền sư nào cũng nói đúng hết trơn á. Thì họ đắc được cái bản đa dương mục, tức là vô phân biệt trí của hậu đắc trí á.
ha, mà dùng cái chữ đầu tiên gọi là bản lai, thì ông thiền sư nào cũng có năng thần thông á. Bây giờ coi lại trong lực trình các tổ sư thiền tâm năm đó, ông nào cũng có năng lực thần thông á, chưa hề ông nào không có. Thành ra nói rằng đứng đắc ngộ được cái tí mà không quan tâm á, không có, không có, đa số là có hết. Tại vì sao? Tôi phải dùng cái năng lực chỉ quán đi vào trong chữ đắc mới đủ sức lột bỏ tập khí, đủ sức lột bỏ kia. Năng lực chỉ quán đó là thiền định, thiền định nó sanh là lực. Thành ra bây giờ có nhiều người họ nói là đắc lắm mà không có này. Thì trên lộ trình của mấy ông tổ sư là ông nào cũng phải đắc học đạo trí, nhưng là lục tổ Huệ Năng hay là mấy thiền sư là ông nào cũng phải đắc độ đạo trí đó, mới dám nói là kiến tánh. Họ đắc trí này tức là vô sân biệt trí, tức là cái tánh này nè, cái kiến tánh của mình là cái tánh bản tánh của mình hồi nào tới giờ là cái tánh này nè, cái tánh này nè gọi là bản tánh. Kiến được bản tánh tức là vô cái nhà này, bản tánh này tức là vô bên phân biệt trí, kiến được cái tánh này á thì nó gọi là đạt được cái vô phân biệt trí của giai đoạn cuối cùng. Nhưng mà vì nó giống cái này nên gọi là kiến cái bản tánh này, kiến được cái này. Cái này bị che, nhưng mà mình phá cái che này thành ra kiến được nó. Nhưng mà muốn phá cái che này nó phải dùng năng lực chỉ quán. Cái năng lực chỉ quán nó tạo thành một cái lực định, thì tất cả những năng lực thần thông phát sanh từ thiền định. Nào có cái năng lực chỉ quán này tự nhiên có thần thông à. Nào mà khi mà cũng đạt được cái kiến tánh này, tức là đạt được bản thể này, nhưng mà ở giai đoạn này á, vì nhờ cái lực của chỉ quán của mình tu, tự nhiên anh này có cái năng lực. Nên thực sự ra trong vô cái bản trí đó, trong bản trí đó mà nếu có đại dụng đại lực đại bi thì hiện vô lượng tướng, mà nếu không có thì đi vô niết bàn luôn,
đi vô niết bàn luôn như a la hán vậy đó. Không có cái này họ không chuyển tướng nữa, họ thành chuyển tướng nữa. Thành ra thực sự là bởi vì hai cái đó là một cái một á, bản thể là một, nhưng mà cái sau á là có thằng thiền định, thành ra nó tự nhiên nó phát sanh ra năng lực để độ sanh trong lộ trình tu á. Mấy chương sau này nó dễ rồi, chương trước mới khó. Còn nữa, hết thải thiện pháp thuộc loại thế gian và thuộc loại sức thế của thanh văn và của Như Lai nên biết toàn là thành quả của chỉ quán như thế này tạo ra. Nó nói thành ra sau này á, tất cả những pháp thế gian và sức thế gian á đều là thành quả của anh hậu đắc trí này nè, tạo ra. Nhưng mà tại sao tạo ra pháp thế gian? Dạ, thành quả xuất thế gian thì đương nhiên rồi, chẳng hạn như là cực lạc niết bàn á, nghĩa là thành quả xuất thế gian rồi. Nhưng mà tại sao tạo ra thành quả thế gian? Là tại vì tâm đại bi, hay là hậu đắc trí này đó. Thành ra trong đạo trình mà mình tu chỉ quán mình á, là trung chương trước của người gì á, nó có nói trong việc phát bồ đề tâm, trong chương trước mà gì đọc á, nó có cái phát bồ đề tâm làm cái nhân để mà tu. Thành ra khi nhờ cái bồ đề tâm đó, thành ra khi mà tắt đại trí đó, cái đại dụng đại lực đại bi đó, nó mới chuyển qua cái hướng đề tâm, nó phát sanh ra tướng. Còn các gia láng thì họ không có chịu phát cái gì trên, thành nó cũng đó họ đi vào cái vô vi luôn. Thành ra vì vấn đề đó là thành quả sức thế gian, tức là sau này có thể là họ quá hiện làm vua, hay là quá hiện sanh vào cung của vua Tịnh Phạn, hoặc là hoàng nữ cái gì đó, là cái chuyện đó là thành quả sức thế gian của họ sanh ra để thành Phật ở thế gian này. Thấy không? Đó là thành quả sức thế gian của năng lực chỉ quán này. Trong đầu tiên năng lực chỉ quán này họ tu rất là nhiều, họ tu cả luôn cả nguyện cái gì đủ thứ trong lộ trình họ tu đó, chứ không phải là không. Mà nói chỉ quán là nói đơn giản vậy thôi, lục đồ gian hạnh gì đó họ gỡ từ từ từ, cái họ vô đắc được cái phân biệt trí, rồi cái thành quả sức thế gian của họ là báo độ quốc độ tha thọ dụng thân gì của họ, tùm lum tùm la của họ, đó là những thành quả sức thế gian độ như Bồ Tát. Còn mà thế gian của họ là nhập vào địa ngục, nhập vào ngạ quỷ, nhập vào xuất sanh, là thế gian, cái đó thuộc về thế gian, vẫn còn ảnh hưởng trong lục độ luân hồi. Nó nhập vào, nhưng mà họ nhập vào đó nhờ năng bản chất năng lực hậu, cái hậu đắc trí này là bằng năng lực của cái căn bản trí này, là cái năng lực này là năng lực không có biện diệt, nó không có tác ý nữa, không có khởi nghiệp nữa. Thành họ vào có đó không có gây nghiệp, nhưng mà họ vẫn trong thế gian vẫn thấy họ độ sanh, vẫn hiện là vô lượng tướng, trong đó có tướng thế gian, tướng thế gian đầy đủ hết, là thành quả đó. Thành quả của nhân lực chỉ quán này nó được như vậy đó. Bạch Đức Thế Tôn, chỉ quán như thế này làm được công việc gì? Bây giờ ngay coi làm được gì thì Thiện Nam Tử, làm được công việc giải thoát tướng phược và giải thoát tướng trọng phược. Cái phược trọng phược học rồi, vô đây mình nhắc lại thôi.
Phược nó là bị trói buộc á, trói buộc mình cột lại. Thầy có phược tướng, tức là tướng phược, tướng trọng phược là nặng hơn nữa. Tổng phược là nặng hơn, khó phá hơn. Tướng phược này là trói buộc, nhưng mà trói buộc này nó chưa gọi là trọng, nó là nhẹ. thì cái những tướng thuộc này đó là đa số là những tướng thuộc về tướng phần hữu lậu. Sở dĩ gọi là hữu lậu là tại vì nó sao, nó do cái nghiệp hữu lậu của mình sanh ra, tức là do nghiệp thực mình sanh ra, là tất cả những gì mình thấy nghe hay biết đều là cái tướng trọng thuộc hết đó,
đều là cái tướng khổ phối hết đó. Từ nhà cửa danh vọng tiền bạc vợ con gì, gì ghét thương gì tùm lum ra đều là cái tướng thuộc hết, tướng doanh nghiệp à, đó là tướng phần hữu lậu. À, nếu mà mình đạt được cái năng lực chỉ quán này thì mình giải thoát được cái tướng này. Còn tướng động phượng, tướng động phượng á, ha, là một là tướng ngã chấp, hai là chủng tử trong thức a lại ra. Hai tướng này rất là khó phá trừ. À, nó gọi là tướng tướng mà cột trói rất là nặng. Chủng tử làm sao mình trong cái kiếp này mình có một chủng tử thôi mình phá mình chết luôn. Ha, chưa bây giờ con tâm quý vị nó còn vô lượng vô số chủng tử mà nó chưa kịp chín mùi. Quý vị thành một cái thân này là do một cái nghiệp chánh trong người mình, là một chủng tử trong thức hạ gia nó chín mùi, nó gọi là dị thục à, nó mới dành ra cái thân. Lúc mình chết cái chủng tử này mạnh nhất nó chiếm cái thân, nó dành ra, nó ào, nó sanh ra quý vị, sanh ra một sanh à, nhưng mà trong thức hạ gia mình á là nó vô số chủng tử trong á,
nó chưa hiện hành ra
à, mà thành ra khi mà mình đạt được cái tánh không á thì nó không có cái gì để mà nó sanh được nữa đó. Nó phải cái chủng tử, dầu nó là chủng tử nó có duyên nó sanh mới được, thấy không? Bây giờ một cái gì nó cũng không hết, không có cái duyên nào nữa mình phá được nó luôn à, nếu mà gì đạt lên được dự án á, gì phá được hai phá. Mà thường thường cái ngã chấp nè, tránh nó là cái này nè, cái ngã chấp có nhiều người vẫn cho vào cái tướng trọng như vào cái tướng phượng à, có nhiều thuyết đó, nó cho ngã chấp dính vào tướng phượng mà nó cho cái trọng phượng là cái chủng tử luôn, tức là gì, là cái trọng phượng.
Thì mặc dầu là cái chủng tử rất là nhiều nhưng mà khi gì đạt được cái không thật sự đó, thấy không, thì các chủng tử này tự động trong thức là gia nó hoàn toàn nó không có cái lực nào nữa hết nữa. Còn mình cho cái gì có, tức là mình tiếp mồi tiếp nối cho nó, cái mồi lửa cho nó, thấy không, thì thực sự ra trong này nó biết bao nhiêu chủng tử trong này nè, ở một ngày mình tưới biết bao nhiêu có vô. Những cái chủng tử này nó cũng đang hay là mọc mầm mọc giống rồi nhưng mà nó chưa đủ lực thôi, tại vì thân này mình đang có cái thân, nó đang giữ cái nghiệp, nó không cho chủng tử nào lên hết nữa. Cái thằng này sụp xuống á, thấy không, thì cái chủng tử nào mà nó được thứ nhiều nhất, nó mạnh nhất thì nó sẽ bực lên liền, nó giận thân à, là lý do là tại sao à, cái tại là chủng tử này là cái loại phá khó phá nhất, vì tất cả các pháp mà là có hết và không cái pháp nào có cả, chủng tử nó từ từ nó chết, nó có đầy không có ăn thua gì hết đó. Tức là tất cả những cái chủng tử này cũng do thức mà biến, nên những tác duyên này là a là gia mà biến, mà a là gia là bản chất nó là không, mà mình học rồi khi mình đạt được cái duyên được tấn á, thấy a là gia bản chất của nó cũng là không, tất cả người ta đây là không, thì lúc đó tất cả những trọng tử trụng thuộc mình á, tự động nó không có nữa, thành ra mới tu một đời mới đắc chứ. Chứ nếu mà mình nói là một cái trụng tử mình lấy một cái nghiệp mình trả cho nó, cái gì trả hoài rồi nào mới hết, không dễ làm sao mà hết. Thành ra nếu mà đúng cách cái gì tu á ha, thì cái năng lực á, nó nói là khi mà cái pháp công mà bị thành tựu nghe là đúng nghĩa viên mãn á, thì từ từ tất cả những cái giải thoát nào nó sanh ra cho mình ha, thành ra cái kiểu này trong mình đi gồm giúp phước, có nghĩa là gì, nó làm cho mình à, cái tâm mình không được tự tại, tức là không được giải thoát thôi, nó trở thành phược. Thì hiện giờ trong cái tình mình tu giới thanh tịnh là mình cũng trừ mấy cái phược á, cái phược đó phược về tế đó, tế tướng. Thì kỳ sau mình sẽ học về cái phần chỉ quán chư chướng sai biệt môn. Thì lúc này thì nó kỳ sau mình nó sẽ dạy cho mình mấy cái thiền cái là cái gì, mấy cái gì nó làm cho mình khiến cho cái một chỉ quán mình tu bị trở ngại, thì từ những phần sau này tương đối nó dễ. Qua cái phần mà chỉ quán chư chướng sai biệt môn thì quý vị đụng một cái phần tương đối nó khó đó. Là nó nói về các bắt đầu là vô các địa phải tu làm sao. Nó trừ cái gì bắt đầu nó rất là khó, đoạn chương đó cũng khó. Thì qua chương đó là anh đi từ dễ dễ lên từ từ. Thì bây giờ tầm này có họp á, tới giờ mình nghỉ trước một chút để hồi họp. Bây giờ mình bật á.
Đem công đức này.